Biết rồi, con hồi đó con mới đến đây, con nhớ cái chuyện mà con không có tin ma này này kia, nhưng mà cái chuyện này là có thật. Hồi con đến đây khoảng chừng 2 tuần, thì năm đó là năm 90, thì lúc đó ở đây mưa lụt dữ lắm. Anh Long á, như là chị Cúc chị giờ là số 20 đúng không, thầy dưới 20 á. Thì con ở đây có mình 2 tuần lễ. Thì cái sáng hôm đó, sáng sớm thứ sáu, còn nhớ thứ sáu khoảng chừng 6 giờ mấy sáng, thì con đang ngủ, thì con nằm trong cái sleeping bag á, cái túi ngủ á, thì cái con mới thấy một cái cô gái nằm trên cái mình của con á, tức là nằm mình con rồi rồi cái sleeping bag là mới tới con đang ngủ, thì cái cổ nói, anh dậy đi, anh trời sáng rồi. Thì con mới giật mình dậy thì thấy một phòng sáng, phòng sáng là cái đèn này, nó không, cái đèn chỗ này này, nó có cái đèn chỗ này cháy, mà cái đồ găm á, là cái chỗ con chưa biết găm. Mà tối thì con ngủ con mình, con ngủ khóa cửa đó mà không
Ngồi
biết
đây
về tại đây găm cái chỗ đó. Con không nghĩ là ma, con nghĩ là có ai sáng sớm vô, nhưng mà con thấy sáng thứ sáu mà 6 giờ mấy sáng ai coi làm cái gì mà trời nó có đang lụt đang bão mà thì không mình thấy
cho sao rồi vậy, thấy không thấy gì hết
không thấy gì hết mà cái găm như ông trái, thì con gỡ ra găm tiếp tục ngủ nữa. À, cái đèn chỗ này nè.
Phương
không có chưa.
Như nào hiếu kỳ vậy? Tối nay ngủ thì cô đó có tới đèn nữa không?
Đó thì có gì con cũng chưa tìm được câu trả lời.
Mình làm
dữ mà có liên hệ đến cái đèn đâu.
Cái người con của mình đó chứ, cái là ưa trong chim bao ưa thử, còn ngủ á, ưa thử những cái giấc mơ ưa thử, còn tham dục này đó là nó ra hết. Mà nếu trong chim bao mình thấy những điều đó mà mình niệm Phật kịp thời á, hoặc mình biết mình là người tu á, thì mình thấy mình có sự sáng suốt trong đó. Còn nhiều không mà thôi là nó thử lẹ lắm, lâu lâu nó thử một đợt chậm nó xíu một vài
tuổi trẻ là thường bị cái đó. Tuổi trẻ thường bị cái đó.
Thì theo thầy nghĩ cái vụ đó là sao?
Dục tánh nó dẫn tà khí chứ có gì đâu.
Không phải, ví dụ cái đèn không? Thầy nói dụ cái đèn.
Cái đèn sao?
Cái đèn tự nhiên sao tự nhiên nó găm trái mà cái đó là không biết là không có ai không hết.
Hay là lúc trước á, con găm vô nhầm nó chưa có đỏ.
No, tôi chưa có biết cái vụ đó, chưa có biết cái đèn ở đó có được găm cho nó mới tới mà. Người khác găm cũng phải, nhưng găm là tối.
Không có ai ở đây mà.
Cũng chừng cô día của anh có găm đâu.
Không có cô día nào găm hết. Có ma rồi. Tối nay ở đây bắt đi.
Nói vấn đề mà có trường hợp đó, ra cô thì là cô thấy là mình là tu, mình thấy thường lắm. Bị đồng lắm, nó thường lắm. Chứ không phải là nhà người nào cũng có đâu, nhà người nào cũng có đâu, tiên liêu nhà người nào cũng có đâu. Nhưng mà tại mình thấy lần đầu á, cho nên vậy là con để
vậy đầy hết trọi mà người ta đông lắm mà thiên liên nhiều lắm mà.
Thiên liên nhiều lắm, nhà nào cũng có chứ không phải là ấy đâu. Chuyện nó đâu có lạ gì đâu. Tại mình cho nó lạ chứ đâu có lạ mà.
Nhà nào cũng có ngũ hành á.
Đồ hồn mình xuất ra mình không có tu.
Các cô, các cậu nhiều lắm.
Thầy trường hợp của thầy mà là chữ hộp văng ra để mà giết tha cái con quỷ á đó thầy. Khi mà thầy niệm Phật thì con nghĩ là cái lòng
tôi không có để ý, tôi không có lòng đánh nó, tôi thấy nó bay ra vậy thì tôi mới ấy, cái của mình sẽ bay ra ngoài thì tôi lúc đó tôi mới nhìn lại thì sẽ ra hai kia nó ngã hết rồi. Nên nó không có ý đánh người ta, không có ý ăn thua, mỗi ngày lo niệm Phật thôi. Cái niệm Phật là chuỗi rất to là vậy.
Niệm Phật là cái gì nào cũng
chuỗi là bằng điển à, mạnh lắm. Mình niệm Phật là để bảo vệ mình, chuỗi có nhiều tai nạn cũng nhờ cái đó mà nó giải quyết. Chúng mình đâu có học bùa phép gì đâu.
Thế là niệm Phật rồi cũng đã có một cái lòng từ bi nó tỏa ra, thế là thế thầy
niệm Phật nó gom á, nó gom cái điển đó.
Thì cái Phật bên kia họ thấy như vậy họ cũng dán ra thôi.
họ làm quá thì nó phải ra, nó giải quyết. Còn con kia mặt xây ở nhà Mã Tô Anh, nó đưa tôi vô trong cái hầm tối thì tối, chắc là nó không biết có ma sao mà nó để cái phòng đó tôi vô giường ngủ. Tôi thấy hai bà bận đội khăn rằn ngồi trước Việt Nam như người Bến Tre. Tôi nói hỏi có cái gì khó khăn cho tôi biết tôi giải quyết. Mà đâu có ngủ, chưa ngủ mà mở mắt mới vừa tắt đèn tối cái là thấy rồi. Rồi nó đứng lên làm hình đồ lê lưỡi dữ lắm, yếu dí là chết á. Những người mà lôi thôi là chết á. Làm gì nó xê tới, tôi không biết làm cái gì. Tôi nói thôi đừng có lộn xộn. Nó lấn tới, nó càng ngày càng lớn, cái lưỡi nó càng ngày dài. Tôi thổi một cái, thổi thử nó làm sao phải không. Thổi một cái mình hồi nào giờ đâu có biết phép tắc gì. Thổi cái nó đứt làm hai. Đứt được rồi, tôi thổi tiếp con kia cũng đứt làm hai. Tôi thổi là bốn lần, đứt làm bốn, không có trọi nữa. Bay mất đi. Ra tôi nói dẹp hết mấy cái hình. Mã Đô Anh là bán hình Phật đồ tùm lum. Tôi nói dẹp hết mấy cái hình ra, điểm bán không có được thờ nữa. Dẹp hết. Nhà này có quỷ rồi. Khoảng con giờ này á, vô tắt tối đèn á, thấy hai người đội khăn rằn. Mà mình tưởng người Việt Nam mà thế là nó hiện lên quá trời quá đất. Thì lần đầu tiên hồi đó là tôi ngồi ở nhà ở Chợ Lớn đó, chưa có tu, lúc đó là ngồi đó cái chết luôn, nhắm mắt chết luôn, đi luôn. Thì mình thấy công chuyện của mình từ cái hồn cũ của Lương Sĩ Hằng nó đi lên ngồi gốc cây tu thôi. Còn đằng kia nó cái bây giờ đó, cái hồn xuống rồi cứ nhìn mấy người này, không biết người này là người nào, không biết người này là người nào, nó mới giới thiệu người này là vợ, tên gì, bao nhiêu tuổi, nghe vậy thôi. À, rồi người này là người bác, bao nhiêu tuổi, bà ở đây bao lâu rồi, khai lý lịch mọi người. Đứng trước cái hình quan thánh nghiêm như thằng lính nha, nhận lệnh. Giờ tên của con từ rày về sau phải dùng Lương Vĩ Kiên, không có ra dùng Lương Sĩ Hằng đó, nhưng mà tôi không muốn đổi. À, sanh năm nào ngày nào cho biết, giữ nghiêm luật đó, và từ đây về sau là sẽ tu và sẽ thuyết pháp cuối đời, thì nó mới nhanh vậy chứ còn thường tu nó đâu có được vậy. Rồi từ đó không có bao lâu mấy người ở nhà chửi tôi nữa, đồ thằng ngu tu gì hết, thằng già có hai cái răng mà cứ theo nó tu hoài. Bữa đó ngồi tôi thuyết giảng, tôi giảng đời đạo, giảng mấy người nghe mê. Cái thằng này đắc đạo rồi. Bà già bà tu từ nhỏ tới lớn. Bà nói tao tu hồi 7 tuổi mà tao nói không được. Bây giờ mày nói vậy mày đã đắc đạo rồi. À, rồi đồn lên rầm rầm kêu tôi thằng Phật. Kêu bằng thằng Phật. Giảng đủ lý đủ lời hết rồi bà nghe. Từ đó rồi cái... có một ông bạn, ông bán đồ Honda đó, tới chơi, ông nghe giảng cũng hay, ông thâu văn diện để trước cửa tiệm, ông đi tiệm tôi có người Việt Nam tới mua đồ nhiều lắm, thâu văn bấm ra người ta nghe, cái ba mấy người trong chùa Xá Lợi nó tới nhà tôi luôn, tới bây giờ tôi bị kẹt luôn, chứ tôi đâu có đi giảng đạo, tôi có mua đồ tu để làm gì đâu, tu để giải thoát, thanh nhẹ thôi. Không tiếp xúc với ai, không chơi với ai hết. Bà con tới đâu không tiếp mà. Sau này, chùa Xá Lợi nó ra rồi, bắt kẹt luôn. Nó hỏi gì trả lời nấy, mà mình thấy mình lạ. Hồi nào giờ không biết sao trả lời được. Không biết mà sao trả lời được hết rồi. Họ lại thâu văn nữa, họ phổ biến nữa, nhà đầy người là vậy.
Tôi tại vì rồi cái hồn hồn cũ của ông Lương Sĩ Hằng đó, ông xuất gia ngoài
đi tu, ông
về núi ông tu hay là
như cũng như gốc cây tu vậy
thôi. Như vậy rồi thì... cái hồn của thầy hiện tại bây giờ thầy ở với Phật Phật hay là với tiên?
Ông hồi đó là cũng như một vị thái tử vậy thôi, một người sang trọng vậy thôi. Không có thể nói được.
Không nói được. Thầy nói chút chút cho tụi con nghe thử. Để tụi con giữ niềm tin để đi theo thầy.
Thầy có cái lần con xuất đi ở trong bản thể đó, con đi lên ngồi trời, con thấy gặp thầy ngồi cái Phật. Nhưng mà chỉ trong bản thể
đó. Đi ngồi. Mày lên cái cửa nhà nào mà có hai ông rồng á, trước cửa đó, mà chung vô là kiếm coi tao trong đó. Mình đi tới đó là vô được chứ. Có ông già mặt tròn tròn, ông giữ nhà đó.
Con sợ tụi con chung cái đầu vô được mà cái mông không vô mới chết. Muốn
chèn gậy.
Mà sao cái hồn cũ của thầy không ở lại độ đời mà thầy đổi hồn như vậy?
Bởi vì thì trình độ còn thấp, phải đi học. Học tu, thuyết giảng không phải dễ đâu. Con thấy con nghe nói vậy là con ngồi con nói chập cái con rung à.
Con tưởng trong một cuốn sách kể được lịch sử của thầy đó, đó là thầy tu đến một cái tuổi nào đó thầy đạt được cái thành đạo rồi thầy hoặc thì xuất hồn lên thẳng lên cõi trên rồi thầy không muốn trở lại thế gian, cứ bị thượng đế bắt xuống hay sao đó.
Không có bao giờ có cuốn nói vậy đó, không có cuốn nào, tôi đâu bao giờ nói vậy, không có cuốn nào nói vậy.
Tại sao thầy không lựa một cái xác khác mà thầy phải lựa một cái xác của ông Lương Sĩ Hằng?
Xác này nó sang. Sẽ coi cái chân nó không? Khác hả?
Tại có thể là thầy tu mấy chục năm rồi tướng thầy đổi. Mai mốt tụi con ở đây tay chân tướng đồ đổi hết á.
Mai mốt để ai là đàn ông trai là thái tử, ai đàn gái là công chúa.
Mà không
biết con nhà ai á. Hồi đó tôi xuống á, xuống là qua đêm sau á, trong căn nhà tôi ở Chợ Lớn, đánh tiêu hai con quỷ. Cũng thổi không, tiêu hết hai con quỷ trong nhà đó. Cho hay sau này căn nhà này biến thành cái chùa, người ta sẽ đến đông lắm. Thiệt. Thứ bảy chủ nhật là đông ghê lắm.
Con nhớ hồi đó ở tìm đường Bắc Houston rồi đó, ở Houston đó, lúc ta lại một lần để con ngồi trên giường, tối ngồi trên giường ngủ, nó chà phải mình là bà Tám, thế nào đi giống với ông Tám hoài không, sướng học đạo sướng. Con vừa nói xong vừa ngồi ngủ, tự nhiên nhớ lời cha nói, ma mà nó bóp cổ thiệt đó, thì cái lọc cổ mình nó bè ra vậy nè, nó bóp cổ thiệt, bè ra vậy đó. Nhưng mà lúc đó tự nhiên sao, dũng chí mình nó đâu, nó nổi rồi nó cười cái niệm Phật, niệm Phật cái tự nhiên cái không còn
bè
nữa, ngộ
chứ. Đằng này nó thấy là chị Lạc ha, chị Lạc ha. Vô là gặp tôi sợ lắm à, chung với giường không dám gặp mặt.
Anh làm
cha kêu con vô con quýnh đâu biết làm gì, nhưng mà
vô chung với
giường. Thầy nói thầy là cái người của thượng đế sai xuống có ứng gì bên này nè.
Sợ lắm, chị Lạc chỉ sợ lắm. Quỳ chung với giường, không dám ngó mặt. Thì sau này cái tôi nhờ Quang Thánh với Tề Thiên Đại Thánh dẫn đi tu, bữa nó quay tròn á, quay tròn rồi cái trở lòng lại, cái hồn trở lòng lại, không biết gì hết, không biết ăn cơm, cũng đứa con của nó mà nó còn không nhìn nữa. Tôi không đẻ đứa này đâu, tôi không biết mặt đứa này đâu, mà con của y mày không biết mặt á. Chị Lạc á, vợ đại quý Lạc, Houston. Nhưng mà nó theo hồi, bởi vì thằng em có chị chết, bị chết đuối, chị thương quá, chị xách cái quần cục, chị đem ôm lên ngực, con đi, em về, em sống với chị đi, cho nó nhập luôn. Nhập nó bắt cái hồn mã đi chơi ngày chơi đêm, không cho ở đó, nó sống với anh rể nó. Thành nó để ra mấy đứa nhỏ đó là bà chị không nhìn, chị nói không phải con của tôi không bao giờ để mấy đứa này, không nhìn mặt. Rồi sau tôi chỉ nó ăn cơm, rồi cách nghĩa này kia kia nọ, nó tỉnh lần lần lại. Nó ăn đi chơi không à, nó bắt đi chơi.
Em biết bởi vậy ở trong tiền đường đó, tiền đường mà đồ ăn bị mất á, đồ ăn bị mất rồi đó, ăn cắp rồi đó là chỉ á.
Chỉ là thằng nhỏ đó, thằng nhỏ.
Vô ăn cắp đồ ăn trong tiền đường, ăn cắp nó còn bỏ túi rồi.
Đá đít lông rồi đó.
Tim dùm dùm cũng thấy mình có lơ, làm, bọn đó không biết. Sao
con nít mà, thằng con nít nhập sát.
Thiền với ma còn, mà thế mỗi lần mình thiền thì nó ngồi sao rồi nó sụp rồi. Quá chạy đằng trước ngồi à, ngồi được thiền thì nó ngồi trước mình. Đó, thích lắm. Thích mình thiền, mình ngồi vừa ngồi thiền, nó ngồi trước.
Đó, nó cũng nên nó đi tu, nó đi tu. Tôi nói không được, con đi tu đi cái cõi khác, đi vô chùa tu. Nó nói chùa sợ lắm, mặt mày gốm lắm, nó không dám vô mấy cái dòng linh.
Theo thầy.
À.
Sao hình như theo Đại Thiên Thánh xuống đánh không vậy?
Chúng quay đó, chạy vòng vòng rồi nó ngã ngửa, nó tỉnh lại. Cái hồn trở về. Không biết máy lạnh là cái gì, đi 11 năm không biết máy lạnh. Cái này cái gì á, máy lạnh mà không biết. Không biết gì hết.
Đưa miệng vô ngậm.
Không biết.
Ngậm cơm. Không biết nhai.
Mà con kỳ nó nhập vô trong cái tượng trong nhà anh Lạc á.
Dạ.
Tao kêu tháo cái tượng nó xuống, tháo tượng xuống. Cái nó làm Lạc khùng luôn á.
Dạ.
Lạc giờ chữ ông Tám là đủ chuyện.
Sao mà vô nó nhập vô tâm
theo đó.
Tâm đó.
Rồi sao mới giải quyết được? Em lại.
Nó làm tùm lum ở đâu nó nói. Làm nguyên được đường rồi. Rồi bạn đã ngồi cái gì mà sợ.
Thầy Thiên Đệ Thánh cũng mạnh nha ha.
Thầy rồi sao nó...
Nghe chưa?
Tu không
thầy? Hả? Thì nó phải đi tu chứ nó làm gì hơn. Nó không theo Quan Thánh, theo Thầy Thiên Đại đánh tu là may rồi á. Nó đi chỗ khác người ta gặp, người ta đánh chết, gặp thầy vua người ta đánh chết á. Sao chị Lạc cũng mập tốt lại ha? Mà lúc này ta xuống Houston không gặp, không biết bãi đâu à. Hai ông bà dọn tỉnh khác à, không thấy, không gặp mặt. Đông lắm, kỳ Houston này đông lắm, đông gấp mấy lần này.
Houston đông người.
Nghẹt cứng hết.
Không nói lên tiền đường, không làm việc còn hơn tiền diễn này nữa.
Tiền đường Mai Bình đông lắm.
Đây đông đảo cũng nhiều, phải không?
Thiệt là vui mà Bắc Ký ngày sắp xây một cái đôm rất lớn ở... ở năm đất chị Anh đó.
Đất chị Anh rồi đó cho.
Cho đó. Bây giờ chỉ có cái mobile home ta chứng minh cho thiền đường Ánh Quang đó. Rồi Bắc Chí bây giờ đang tiến hành làm cái đôm. Cái đôm thằng Châu dễ rồi đó. Tính cấp khoảng 90.000. Cái đôm rồi có trật tự ở được nhiều phòng. Nhiều người ở dưới người ta cũng thích tu lắm chứ. Không có chỗ, không có phương tiện. Bắt trí, bắt phát tâm ra bắt làm. Dưới người ta cũng quyên được mấy chục ngàn rồi. Hai gia đình nó vô nó làm là đâu. Cái dưới đâu phải cắt đôm mới tránh cái tụi nó đô. Gió
chứ cái sáp là gió thổi là bão hoài.
Ngôi thiền đường Ánh Quang cũng nghẹt cứng nha, không có chỗ. Đi tới chỗ nào nghẹt cứng hết à.
Chị Ánh thì cũng phát tâm dữ lắm.
Chị phát tâm chỉ bây giờ có mấy xúc ruột, có chỗ thiền tốt nhưng mà mô bin hôn. Gió cái sợ rồi.
Trồng
thì cắt cái đơm, ông Trần ông cũng lo lắng dữ lắm.
Ông mua bê hông cũng còn đỡ hơn mấy cốc. có tụi con nằm dưới cây đâu có sợ.
Không sao.
Cốc thì có 4 cây.
Thấp mà. Thấp mà.
Mình thấp.
Thấp, thấp mà không sợ. Mà ở đây đâu có gió đó. Ở đây đâu có gió xoáy, không có gió xoáy.
Gió luồn chứ. Gió luồn.
Đây gió luồn.
À, gió mỗi lần mà gió nó tới rồi hả? Mà mùa đông nào nó ra giòn tới ghê luôn kìa. Cây thông cao nó nhẹ.
Đây cây mấy cây thông cao gần nhà phải cưa bớt đi. Cho nên nó ngã
bây
xuống.
Giờ nhìn cây nào cũng có thể nhả vô tiền diện nữa. Vậy chứ giờ cưa thì cưa nhiều lắm. Cưa thì cưa nhiều lắm.
Phải cưa bớt cho nó rộng đi nha, mình đã bị
bây
rồi.
Bây giờ tính thế này, như anh Dưỡng tính cây thông đó nha. Bây giờ mình lên mình cưa ngang cái cây thôi, dẫn cho nó mọc á, rồi mình cưa cái đọt thôi, và nó không có cao, nó mọc thì nó mọc chí ra như này, nó mọc lùng á, để che tầng mát thôi, còn không có cưa, không cưa nguyên cái cây, cưa gần ngọn như đó, dạt ngang.
Cưa cũng phải nói như người đời, phải xin phép đàng hoàng, chứ không có làm ẩu khùng nữa.
Đánh
thập hay là dẻ gì
đó. Phải nói. Thầy hôm trước cái cây ở ngoài đó mà nó ngã vô thiền viện đó này. Sở dĩ nó ngã đó là không biết hồi trước ở đây mình khai quang rồi mình cắt nhầm cái rễ của nó, hay là những cái người chủ cũ của nó đó, trước khi mình mua đó, thì cái rễ đó nó bị cắt hẳn một cái vạt phía bên kia đó này. Thành ra
nó yếu đi.
Kia của cây thông nó không có rễ.
Nó yếu đi.
Dạ. Thì ra gió nó thì thổi như vậy đó thì nó mới là cây thông nó mới ngã xuống vô tiền viện của mình. Ra bữa đó con đi ra ngoài đó con xem đó thì con thấy cả cái gạt phía bên kia đó của cái rễ của cây thông nó là bị cắt đứt. Thành ra bị như vậy mà cây thông nó mới ngã đó thì. Chứ còn nếu mà rễ của nó được bám bình thường đó nó không dễ ngã đâu.
Cưa ở đây nó thành cái rừng, cưa nó chết một thành này. Cưa cái thân ra thì thấy là trong nó bắt đầu nó một vào trong này.
Bữa đó là điều đứng đây đi vòng vòng đây là gió dữ lắm. Nó nói cái điều này chắc cây là sập vô, sập mà ngã, sập tiền viện. Vừa nói cái là cái thầm. Con nghe cái răng ấy, con chạy ra con dòm ra ngoài. Mà nó sập cái móc này con không thấy. Dòm ra ngoài con không thấy cái gì đứng nói. Căn tử nó ngã ngoài con chạy lại đến coi cửa sổ này, cái nhìn vô cái phòng này thấy cây nằm ngang ở trong. Phòng này nè, nằm ngang đổ mồm đứng ra đây nè.
Thành ra trong tương lai chắc con nghĩ chắc cũng không có những cây khác ngã đâu.
Dạ. Phải coi kỹ tìm lý do nó không sợ.
Giờ phải kiểm soát mấy cây
chim. Nếu mà có thì giờ để ra kiểm soát hết mấy cái gốc của mấy cây còn lại.
Hôm thứ tới cũng còn gió nhé ha. Tối tôi nghe hú hú. Hôm nay nó êm. Từ đây về sau nó êm nữa ha. Mùa hè rồi.
Nhưng mà nhẫn quà này là cái gì cũng nhẫn quà cho mùa hè cũng vậy. Mùa hè tự nhiên nó có một hai đêm nó lạnh vậy đó. Rồi tự nhiên mùa hè tháng 7 là mưa. Kỳ á.
Đặt cái tên nhẫn quà cũng đúng lắm mà. Nó ngược
nói xưa. Ra mình muốn cắt cỏ hay làm vườn đó. Mà mình ra mình vừa làm cái tại mưa. Mình ra đi mình thấy vậy bỏ mình đi vô đồng hồ cái không mưa. Dồn vào rồi ra làm cái mưa. Vậy á mà thiệt tình vậy á. Làm cái vẫn chơi vậy đó. Mà năm nào như năm đó chứ không phải lại đâu. Năm nào như năm đó.
Theo con nghĩ chắc cái vườn này là bà trời bà làm. Chủ nó mới
ổn. Ngộ vậy đó. Kỳ có cái ngộ xíu chừng.
Nè nó ở 5 năm rồi ha. Colonel rồi đó. Colonel công văn đăng rồi. Colonel công văn đăng rồi. Long ở đây có ở mấy năm. Anh đi làm mấy năm rồi. Bây giờ lương tháng được mấy ngàn.
Làm tháng chưa đó.
Hả? Đủ ăn hả? À, đủ ăn được rồi.
Tiền nhà thì nó tới tiền viện.
Tiền nhà sao?
Còn đủ thêm mục tiêu.
Tiền nhà sao? đi làm tối rồi về đây ngủ khỏi tốn tiền.
Nó làm
cái xe tàu. À làm cái
xe tàu sao? Trong cái bài thơ tên á cho mỗi người á, trong cái bài thơ con có câu gọi là đường cha diệt dục ăn dù đời đời. Như vậy á là cho con những cái câu thôi, không
tu đi, cương quyết tu là ngon lành rồi. Mà thấy mình thằng tộc này bây giờ sao người ta sắp bầu không đi về Việt Nam đó.
Tôi không
chỉ
có tu thôi, không có
làm gì được. Tu đi, ráng tu sướng lắm á. Đứa nào không tu là sướng lắm á.
Con thấy rồi, con thấy con ngồi, con thấy rồi, không có con đường nào qua con đường này. Thật sự là vậy á, mình phải nói láng, thật sự là vậy. Không có đường nào qua đường này.
Tu để chỉ đường cho anh ta thoát là cái làm việc lớn, cứu nhân độ thế.
Cũng như là cha nói là con
Dung
Di là không có nghèo, có đủ ăn hoài, không có nghèo, có chưa thập rồi vậy, không có nghèo, không
đủ ăn hoài. Cha muốn giàu, giàu đi ăn cướp cũng không dám, cho mình ăn cướp không dám ăn cướp của người ta đâu mà làm giàu được. Ở Việt Nam bây giờ muốn tu thảnh thơi như đây không được, không có cơ hội đâu. Ồn ào ào ai cũng lo đi kiếm tiền á, nó bày biểu chuyện này chuyện nọ, rủ ren động loạn lắm. Nó đâu được cái cơ hội ở đây rảnh rang sung sướng, có nhà cửa trật tự.
Việt Nam tôi
nói
ở đây tôi
là
nhất rồi.
Nam
tôi
cái gì?
Năm 96 con mới về Việt Nam luôn.
Ừ.
Đó, khi bây giờ thì về.
Khi tôi về Việt Nam mình đã có cơ sở cũng tốt như đây rồi mới về được.
Đó. Còn ở đây là nhất rồi. Đi đi về Việt Nam.
Bây giờ Việt Nam tụi nó cũng đang xây các cơ sở rồi đang lo tìm chỗ tốt. Sau này. Tôi tu ở Hoa Kỳ bao nhiêu năm cũng là first class mà. Vô tiếp tục tu.
Chỗ có cái cốc.
Ừ.
Có cái cốc tu. Việt Nam mình có cái cốc tu.
Việt Thế, Việt Thế mấy người Cali mùng hùng nhau mua đám đất lớn lắm á.
Đâu,
đâu lắm, thành ở đâu?
Long Hải.
Long Hải. Nghe nói chỗ rất tốt lắm, có gió biển nữa.
Chỗ đó bữa nào cái buồn buồn cái dẫn nhau đạp xe đạp ra biển tắm.
Ừ. Tháng chạp nó về, tháng chạp nó về Việt Nam. Tháng chạp bằng khế nó về Việt Nam á. Coi sửa chữa rồi gì đó rồi tôi bây về tu. Có chỗ rồi không có lo.
Chưa tự do,
cho
người
ta cho mình tu thôi. Cho chứ không cho. Ở đây mình cũng hội ái hữu vô di cấp giấy cho đại ta Nguyễn Văn Long. Đại ta thiền viện nhận quà. Nó nghe nó hết hồn. Nó bắt đi cải tạo.
Nói là tu ông băng rồi.
Hả?
Nói là tu ông băng rồi. Anh về Nam giờ là người ta bắt.
Con bây giờ là không có cái gì nên bắt con cũng vậy
à.
Bây giờ nó nhốt con còn sướng nữa đó.
Ờ, khỏi khỏi nuôi con.
Con với rau là nó sống được mà. Vừa nhốt mà thôi là ngồi thiền hoài nó sướng. Không có lo hết đâu.
Đâu cho ngồi thiền. Ngồi thiền là nó có chuyện à.
Nằm thiền.
Ngủ nằm ngủ thiền chịu không nổi.
Tụ Mỹ ngồi thiền được
có thể. Ừ. Ở Mỹ ngồi thiền được. Thỏ nó ngồi thiền.
Mình niệm Phật. Niệm Phật cũng được. Nằm mà niệm Phật là mình quên mình đi cũng là thiền đó.
Tôi hồi đó đi nhờ châm cứu, đêm nào tôi cũng ngồi tới sáng luôn. Rồi nó kêu, nó hỏi tại sao không nằm xuống ngủ. Tôi nói tôi nằm ngủ mấy cha kêu tôi đâu có tỉnh. Tôi phải ngồi, mấy cha kêu tôi mới ngồi dậy, tôi mới đi liền á. Tôi có lúc nào đi trễ đâu, kêu là tôi đi liền. Để đêm nữa hôm tôi đi liền. Cả đêm đâu có ngủ, ngồi không à. Bệnh mấy cái bệnh cholera mới là trên mửa dưới ỉa. mới vừa chăm vừa hơ bụng nó, vừa chăm cái nó đi vậy rồi. Rồi một mình săn sóc à, rồi phải tắm, phải rửa, phải thay quần áo cho nó, rồi chăm lại, rồi hơ, rồi này kia, chỉ cho nó hết, rồi chập cho nó mửa, rồi chập nó ỉa, chập nó mửa, làm tùm lum, mà chỉ cho nó dứt rồi. Qua bữa sau, tôi nói bệnh này bệnh truyền nhiễm à, nó thả nhỏ liền. Qua bữa sau trị hết bệnh rồi, nhỏ gì nó mừng, cảm ơn thầy Tám quá. Tôi nói mày bệnh truyền nhiễm để trong trại chết hết á. Thả liền, thả đó về liền. Mà nó ác lắm, nó không có cho ai phụ tá với mình hết á. Mình chăm cứu, còn phải giặt đồ cho thằng đó. Nó ỉa, nó mửa, rồi phải làm hết. Một mình làm mà làm cho lệ mới được. Nó không cho người phụ tá. Xách cái súng nó kè kè bên như này, không cho nói chuyện nữa. Chăm là chăm, không được nói chuyện. Những cảnh khổ thiệt khổ tôi cũng nếm qua rồi, sướng thiệt sướng tôi cũng nếm qua rồi. Chết cho rồi nó yên thân, có gì lo nữa, nó không có lo là gì hết.
Thầy mà chết rồi nha, nhóm bạn đạo tụi con làm biến chết luôn á. Không chịu thiệt.
Cho nên kỳ này tôi ở Hồng Kông đó, sướng thiệt sướng, ở cái phòng ngủ $1,000 một đêm. Sướng không? Mình năn nỉ ông nhà giàu đừng cho tôi ở này, người ta hiểu lầm, người ta giết tôi không có tiền. Ông nói không được, khách của ông phải ở vậy vậy, không biết định không thay đổi.
Cha mà nằm xuống rồi là vô vi có nhiều giáo chủ lắm.
Bạn đạo à, tới ăn trái cây rồi chơi phố. Mới qua tới hả? Qua nào? Mày còn nhức tay nhức chân gì nữa?
Dạ, con bị nhức chân này.
Nhức chân hả?
Dạ.
Nhức đầu gối hả?
Dạ.
Nhức đầu gối là ăn bậy rồi. Ăn mặn à?
Dạ không, tại con ăn bánh ngọt nhiều.
Đường, ăn đường rồi. Ăn đường bị rồi.
Dạ.
Ông nào?
Ở bên Vancouver, chị đang thầy hỏi. Thầy em hỏi, là bên Vancouver
đấy. Yeah, Vancouver mà.
Dạ, tôi cũng gặp mới qua này.
Đi mấy tiếng?
Không đi từ sáng xưa.
Ông cô đâu?
Dạ, còn ở nhà.
Phì lũ. Lúc này làm ăn được không?
Dạ thưa cũng được, được để đỡ, có lương vậy mà. Dạ.
À?
Không có lương sao?
Có lương hả?
Dạ.
Còn lãnh lương hả?
Dạ thưa có.
Lương tháng 1,000 mấy?
Dạ 1,200.
Ông chủ phát.
Dạ.
Ông chủ có cần nhận không?
Dạ thưa có.
Mặt tròn
không?
Tròn
ta đi dòng này ai cũng nói tôi đẹp trai hết rồi. 71 tuổi mà ta còn nói đẹp trai.
Sơn con định tranh thủ lên đây mình lúc của anh bận quá. Sáng nay anh trưa nay anh đi Mỹ.
Đi Mỹ.
Đi Mỹ.
Đi Mỹ.
Đi Mỹ.
Đi họp.
Anh có họp với mọi người bệnh. Nhưng mà có
giờ
khách chợ có hội nghị phải đi nữa.
Nó đi liền liền
á. Dạ đi liền liền, mới đi từ siêu giờ thì từng lễ đi nữa. Xíu đi.
Đây rồi, tao đi vòng này tao dễ lắm, thì đi ổng bay qua nữa. Chắc chắn rồi đó.
Thấy thầy có lẽ mập đây.
Mập không?
Thầy không.
Chị gặp ở đại hội ở Hồng Kông.
Già không? Năm nay già hơn năm ngoái không?
Trẻ quá chừng ta.
Trẻ hả?
Dạ. Trẻ không?
Tu nhiều, thiền nhiều mà nó trẻ.
Dạ.
Làm biến rồi nó già. Ai lo thiền nhiều mặt nó cũng tươi hết à. đau đầu gối, còn đau đâu nữa?
Ồ,
bệnh hoạn không à, bệnh hoạn không à, vô cô bê khám đi.
Dạ, nó lại hồi xưa lại, nó không ấy, bây giờ lại quỳ xuống cái nó nhức hai cái
đó. Đó, vô bê nó khám, nó cho uống thuốc thanh lọc cho nó bớt rồi.
Con tính cuối tháng 6 con xuống
Vĩ Kiên.
Vĩ Kiên con không như thầy chạy, con bút cho máy bay rồi. Con xuống dân tuần lễ.
Ở dân tuần lễ yên.
Dạ, con dân Nam đi, hai mẹ con.
Ừ. Độc tố nhiều nó mới nhức chứ gì đâu.
Dạ.
Ở trên đó, con đại tá Nhung, ông thanh lập trẻ lại, mặt hồng lên.
Ở Los hả thầy?
Ở Los. Bây giờ người ta ủng ủng, ta lên trên đó, ta thanh lập nhiều lắm.
Dạ.
Thanh lập trẻ lại mà ông Liêm cũng thanh lập một tuần, ông nói hay lắm, khỏe lắm. Ông Liêm đi về Việt Nam rồi.
Có chị Nghĩa mới qua đó
thầy.
Chị Nghĩa đó, thầy Nghĩa hồi xưa đó. Chị Nghĩa đó qua Texas đó thầy. Hôm đó chị nó có gặp thầy.
Nghĩa.
Nghĩa mà có thằng con nhỏ xíu hồi xưa ngồi thiền hay vô thầy
đó. Nó có gặp tôi ở Texas hả?
Dạ.
Đông quá, đâu có nhớ ai. Ở Houston cũng đông lắm. Thằng Nam lúc này cũng người dễ chịu
thầy
không?
Nó ngoan rồi thầy, nó biết lo rồi đó.
Nó lo cho tiệm hả?
Dạ, thưa nó đang học rồi, nó sắp sửa ra rồi mà nó làm giỏi lắm rồi. Nó đi làm thử người ta 2 tuần người ta khen.
Học là làm bánh hả?
Dạ.
Cho học nghề chứ rồi.
Dạ, nó không học chữ gì cho nó học nghề.
Có rảnh là thiền cả ngày cũng tốt nữa, khỏe mạnh. Được. Xây gì hướng Nam là được. Ráng thiền chừng năm trở lại thấy người khỏe mạnh lắm. Mà bỏ phế là không được. Bỏ phế người nó yếu đi. Tu là mới kiếm tiền thật. Đi làm mà kiếm tiền giả. Tiền thật là cái tiền về trời đó. Máy bay mắc lắm. Phải có điển mới về trời được. Mà không có điển đâu mới về trời được.
Nhưng mà bây giờ ví dụ bị nghiệp đó, thầy phải đi làm từ sáng 7 giờ tới 7 giờ tối giờ, nhiều khi mệt quá rồi thiền ít quá.
Về mà cũng phải hít thở thiền nữa chứ.
Thì cũng ngồi thiền nhưng mà nó không bằng cái lúc mình cứ mà ở không được thì thiền.
Ở không thì nó nhiều giờ hơn.
Ừ.
Nhưng mà người ta biết quyết tâm tu đi làm họ cũng thiền được à. Họ cũng làm pháp luân, họ cũng hít thở vậy. Tôi hồi trước tôi đi làm việc nhiều lắm, một mình tôi 4 cái telephone, biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà tôi ngồi nói chuyện xong tôi cũng hít thở, cũng làm pháp luân thường chuyển nha. Cái tu của mình là chánh. Nó khỏe mạnh, làm việc hăng hái hơn, không có lười biếng. 6 giờ sáng tôi làm tới nhiều khi 12 giờ khuya tôi mới về. Với công chuyện của tôi còn phải đi entertainment rồi này cái nọ, tiểu lâu này tiểu lâu kia, tối 12 giờ mới về đến nhà. Rồi bắt đầu thiền rồi 5 giờ mấy dậy, 6 giờ tới bureau rồi. Ngày nào như ngày nấy. Cho nên mấy người Mỹ hỏi cho tôi, anh không có bệnh hả? Tôi nói tôi chưa biết bệnh là cái gì. 6 giờ sáng rồi tôi đi làm. Người ta đi làm 8-9 giờ mà người ta còn khai bệnh, tôi không có bệnh. Tối đâu có ngủ nằm đâu, ngủ ngồi thôi. Tối giờ bắt cái bố ngồi thiền đã rồi giữa ngủ luôn. Sáng 4:30 dậy tắm rửa ăn cơm sáng, ăn cơm sáng nữa, nấu cơm đàng hoàng ăn sáng rồi đi. Tối mình ngủ sớm đi. 8 giờ, trễ lắm 9 giờ ngủ, 1 giờ uống ly nước, 1 giờ khuya dậy thiền. Thiền là nó tăng cái năng lượng sức khỏe cho mình. Mình làm pháp luân thường chuyển, nó thanh lọc cái điển khí trong nội tâm nội tạng nó mỗi ngày mỗi tươi tốt ra, soi hồn cho nó tập trung luồng điển khối óc, trực trang nó sẽ nứt nở ra, nó thấy rõ cảnh này cảnh nọ. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng soi hồn tiếp 15 phút, làm được 15 phút là tất cả những phiền não sấy quấy đi hết. Pháp này nó hay lắm, mà chỉ có hành à, mà không hành à, nói vô ích. Hành đi, thực hành đi mới thấy kết quả. 100 người thực hành đều đặn là 100 người đều có kết quả. Tâm thân an lạc, không có gì đáng lo. Cái soi hồn này nó làm những cái phiền não sai quấy đi mất. Không có nhớ những chuyện đầm bay đầm bà nữa.
Nhưng mà rồi trong gia đình nó lộn xộn, nó bắt mình nhớ sao?
Không có, con cứ soi hồn tự nhiên con nhìn là nó quá giải. Chuyện gì lộn xộn nó tới mình nhìn nó cứ nói đi, nói thế là quá giải, không có gì, mình làm thinh thôi. Nhìn thôi. Sự thật cuối cùng là nhìn. Nhìn thì mình là người mẹ trong gia đình, mình nuôi dưỡng được cái từ quan để hóa độ cho các con, không có lo. Rồi sau này từ đâu nó sắp xếp đó, đâu đàng hoàng hết. Cuộc sống bây giờ đâu có lo gì đâu, nhưng mà nó có cuộc sống rồi. Thấy không? Lo không được, lo nó hư hết rồi. Người lo chuyện lộn xộn, cãi cọ đâu có làm được việc gì đâu. Mình tu để đạt cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh là cái quý nhất. Trong gia can sẽ được yên ổn. Trong ai phù hộ? Sướng nhất là cái óc mình được thanh nhẹ. Soi hồn cái óc nó sẽ thanh nhẹ. Nhiều người nếu tu thiền vô chỉ ngồi nhắm mắt thiền không, không được. Phải làm cái soi hồn này nó mới mở cái trí được. Tập trung ở đây nó có luồng điện nó mở. Rồi mình niệm Phật, cái đại trí nó mới mở được. Niệm Phật mà nhớ đấng Đức Phật Di Đà, đại trí nó mở. Tai nạn nó dễ qua, tu phải có điển. Điển để chi? Để hóa giải cái nạn tai của mình. Ai là không có nạn? Bệnh hoạn là nạn. Mà có điển là nó nói nghiêm chỉnh, không có nói bậy, đâu có rước nạn vào thân. Còn tu không có điển nó hay thị phi. Không nói chuyện ông A, nói chuyện ông B, có ngày họ giận, họ phá là sập tiệm. Chỉ tu vô vi là có điển, điển nó mới về trung đạo, nó không theo mặt, không có theo trái. Không có định bỡ ai, tự nó tung phá nó đi lên, thì khác. Còn nó dựa bên tay mặt, dựa bên tay trái là ý lại, không có phát triển được. Chỉ trung đạo nó minh chánh, không có dựa vào phái nào hết. Tiến hóa trong trung đạo, cái đường tiến hóa vô cùng tận, tại sao không đi? Con người có cơ hội tiến hóa tới vô cùng tận nên đi, tự mình làm chủ. Bây giờ con ở đây con cơ hội làm chủ tiệm, tại sao không làm? Phải không? Người ta không có cơ hội, người ta không làm được. Mình làm chủ tiệm, mình phải làm chủ tiệm luôn. Cái hồn mình làm chủ nè. Bây giờ mình phải xây dựng cho nó tiến hóa tốt. Tại sao người ta mới mượn cái pháp tu? Cái pháp nó quý, người ta mới mượn. Cái pháp là nó giải được cái phiền muộn sai quấy, thì nó tự thức, thì lúc đó nó mới đi được. Còn nó chưa tự thức, nó không đi được. Lý luận của đôi môi giới hạn mà. Cái trí của mình mới là vô cùng. Lý luận của đôi môi nó giới hạn. À, người ta làm đồ tốt cho mình hưởng, mà tâm mình không thanh tịnh đi ra đường ở. Cái phước của ngày nay là từ lâu rồi mình tích trữ được chút đó, mà không biết giữ là nó sẽ tiêu tan không còn gì hết. Nói trước phước trời cho mà không biết hưởng là tiêu tan không còn gì hết. rốt cuộc rồi thanh tịnh rồi nhìn thấy chuyện không có đâu vào đâu hết á, tại mình không à, không có tại ai. Làm người mẹ mà động loạn là gia đình không có yên, chồng con không có yên. Phải giữ niềm thanh tịnh và tin nơi trời Phật, cuộc sống của mình là trời Phật bố trí cho mình. Mình không biết thanh tịnh để hưởng, mà đi hướng trượt thì tự nhiên nó khó chịu hơn. Cái đó là cái phương thức kiểm soát tâm linh của mình tiến hóa.
Thói quen của mình không lâu đời không biết rồi.
Mình phải dứt khoát. Cho người ta đặt đi nguyên lý dứt khoát để làm gì? Hiểu được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì càng ngày càng lớn rộng thì tự nhiên mình dứt khoát cái tình đời. Còn chung tình đời để làm gì? Nếu tôi không có cái tình đó là tôi không có sống được, thì đi sống với cái tình đó đi, đâu có ai bắt buộc. Người tu ta có hạnh đức đàng hoàng, lễ độ, nói năng đàng hoàng, không có lộn xộn. Mọi người bỏ tu rồi coi nó thế nào, mất hạnh đức rồi coi nó thế nào.
Và có phải từ năm 93 cho tới năm 96 là cái cơ hội mà bên trên coi như là gia hạn cho người tu 3 năm để mà tu rút ra bằng?
Không có gia hạn gì, ý người tu chịu tu là được. Bề trên lúc nào cũng mở rộng. Cái cơ đắm chìm, thiên cơ là đắm chìm để cho nó tự thức. Trong vòng từ đây tới 2001 năm nhiều chuyện dồn dập lắm, mà nếu không cương quyết dứt khoát là sa ngã ngay rồi là tan hồn tan vía luôn, không có cơ hội hồi sinh.
Con nghe nói ăn một ngày một lần thôi, sáng trưa chiều, ăn cái giác nào là nên ăn một lần?
Ăn ngọ thôi.
Ăn ngọ là chưa đó.
Ừ. Mình cương quyết vậy nó cũng no, không có sao hết. Ăn ngày một lần ấm tay ấm chân chứ đâu có gì đâu mà khổ. Nó phải thiền nhiều, thiền nhiều nó ăn đầy đủ. Có thân quan chuyển tiếp cho nó đầy đủ, nó đâu có thiếu đâu. Không thiền ăn một buổi nó không chịu được đâu. Có thiền ăn một buổi nó không sao. Đầy đủ ấy.
Còn giờ thấy nếu mà không tu thì cũng khổ, mà tu thì cũng khổ.
Tu sao khổ?
Tu khổ.
Làm sao khổ? Khổ cái gì mà nói khổ tao nghe.
Khổ là mình tự tốn công kiểm soát hết tất cả những thành phần ta cũng được.
Khổ chỗ nào?
Nó mình phải kiểm soát nó.
Đâu cần phải kiểm soát, mình giải bỏ, mình không có chấp nhận cái chuyện ô trượt là nó yên chứ có gì đâu mà kiểm soát. Mình dứt khoát là muốn đi tu là phải dứt khoát. Muốn hưởng đời đời là phải dứt khoát. Người tu đâu có khổ. Tu chỉ có hành chút chứ đâu khổ gì đâu. Sung sướng lắm chứ sao khổ.
Cái tư tưởng này tư kia nó làm động mình phải mất công mình dẹp nó.
Mình tu có pháp, cái pháp chỉ làm cái gì? Cái pháp niệm Phật để giải tỏa những sự động loạn mà mình không hành đúng. Thì làm sao mình làm được? Khi mình dứt khoát muốn tu qua cái pháp đó là mình phải dứt khoát theo cái pháp đó mình đi lên luôn. Chỉ có sung sướng chứ làm sao khổ được. Mình không dứt khoát là khổ, nó cứ vấn vương trong óc hoài. Như con ma nó đang theo trong mình. Tu là sướng lắm chứ không có khổ. Ở trên đời này có cái gì sướng bằng cái tu đâu. Tình đời đen bạc đâu có gì tốt đâu. Mà ham tình đời để làm gì?
Tình trời cao đẹp thẳm thâm lòng người lòng người sao thầy không quên
đang đẹp có tình có quả.
Tôi không biết văn chương như cô đâu.
Lòng lòng người eo hẹp khó lường, khó đo.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy về vấn đề ăn chay. Vấn đề có ở đây thì chủ trương cho ăn chay, ăn trứng. Còn có đạo thì không cho ăn trứng, nói là trứng dầu thụ tinh hay là không thụ tinh cũng không được ăn. Cái nào sai mà cái nào đúng?
Chẳng có cái nào sai mà chẳng cái nào đúng hết. Ăn chay là tâm phải chay. Còn ăn trứng là tại sao ta không có máu, nó không có trượt nhiều, nhưng nó bổ ích cho cơ tạng. Còn ăn thịt nó có máu, trượt, người ta không muốn ăn vậy thôi. Chứ còn cái nào nó cũng đúng hết. Nó ăn mặn mà nó có dũng chí tu học. Nó gánh vác tất cả những nợ duyên thế gian mà để nó giải, thì nó cũng đắc đạo. Chứ không phải là ăn mặn không đắc đạo, nhưng cứ ăn thua cái dũng chí của mình. Tu đạo nào có dũng chí thì mới giải quyết được. Không có dũng chí không có thể tu, không có tu không phải ý lại trong món ăn. Không phải như vậy. Tu phải có dũng chí, có cái tâm thức. Tại sao tôi phải tu? Tu để cứu cái hồn tôi, tu để giải quyết tất cả những sự ô trực trong tâm thức của tôi mới tu. Trong hãy những món ăn mà tu, cái ý chí quan trọng. Nhiều người ta tu, người ta ăn thịt bò, người ta cũng thành Phật đấy. Lên trên đó hỏi có người ta cũng thành Phật đấy nhé. Nhiều người ta tu, người ta có dũng chí nuôi dưỡng, cái dũng chí lành mạnh, người ta không phải vấn đề ăn, không có ăn nữa. Chút chút được cũng đủ rồi. Tới trình độ đó là chỉ ăn chút cơm muối rang là đủ rồi, không có cần ăn đủ thứ như người phàm. Đòi hỏi chay mặn làm gì? Có trình độ mà khai thông khối óc, sức phát ra đi thì ăn chút cơm như muối đủ sung sướng vô cùng rồi. Không có đòi hỏi nhiều. Càng đòi hỏi càng năng trượt. Cho nên nhiều người tu khá thiền nhiều, họ chỉ ăn ngọ chút thôi, đủ rồi, yên. Người tu vô vi mà đi đó, thật sự thanh nhẹ, ăn chút cơm với muối rang đủ rồi. Tâm không bao giờ đòi hỏi bất cứ một cái chuyện gì hết.
Con thấy cũng như là thầy thành Phật rồi. Thầy ăn...
Không dám nói thành Phật.
Nên như thầy tu cao. Thầy ăn con...
Cũng dám nói cao. Có hành mỗi đêm vậy thôi.
Luôn trong lúc mà thầy ăn ăn thịt đó, thì thầy độ cho cái linh hồn của con vật được. Mà hồi lúc mà lúc này á, thì gia đình con ăn chay hết thì rất là bình yên. Nhưng mà lúc trước á, thì ông Bạc á, ông ăn thịt bò này. Ở nhà thì không có ăn, ở nhà hàng bữa đó ăn thịt bò. Vậy tự nhiên Khương Khổng ổng quýnh con này. Ổng ở đánh con là ổng ở tù 3-4 tháng luôn. Cái con nghĩ là có lẽ là cái linh hồn của con vật á, nó khiến cho ổng vậy á. Mà ở đây bạn đạo khuyên con á, thì để cho ổng cứ ăn cái gì thì ổng ăn. Nhưng mà khi mà con để ổng tự nhiên ổng muốn ăn cái gì ổng ăn, ổng muốn thiền thì thiền, không thiền thì thôi. Thì ổng giữ cũng như là ổng Bích vừa nói xong á, cũng như là không có có phát tâm tu mà không tu thì bị khảo đảo á thầy. Ổng rất là dữ, con chịu không nổi luôn á. Mà con bắt ổng thiền, con bắt ổng ăn chay á thì ổng hiền trở lại. Thành ra nha, con cũng thấy là con cũng có làm cái chuyện nặng nề khi mà bắt buộc ổng, con không có muốn nữa phải không? Nhưng mà muốn gia đình yên ổn á thì con phải bắt buộc ổng ăn chay, bắt buộc ổng thiền. Gia đình mới yên ổn này.
Và con phải giải thích cái thiền của ông, giá trị của thiền, phải giải thích cho người ta. Người ta không hiểu bắt người ta thiền cũng vô ích thôi. Phải hiểu cái nguyên lý tại sao tôi phải thiền.
Nói rằng khi mà con người khi ta chết đó, thì cái hồn đã xuất lên, mình cái vía còn ở lại trong cái xác chết. Vậy khi mà khi mà ta chết rồi ta tiêu liền cái xác đó rồi có sao cho cái vía?
Cái đó là mấy ông tổ thần lo hết, dẫn cái vía cái hồn đi thì định tội. Người nào chết cũng có tội hết, đi vào một cái khu vực đó, nó thiêu xác rồi đi vào khu vực đó, còn không thiêu xác thì cái vía nó cũng vấn vương ở xung quanh cái xác. Cái đó cũng như report mà, tới đó để báo cáo mà, công chuyện, quá trình sao sao nó nằm ở đó. Thiêu rồi thì ta dọn nhanh nhẹ hơn, đi liền. Đi tới đó, một là thọ tội, hai là đi tu.
Như vậy là khi chết là thiêu tốt hơn này, để cho siêu tốt.
Cũng tốt, tùy theo cái gia can đó, cái hoàn cảnh đó. Như hoàn cảnh người ở đây đại đa số nó thiêu thì phải sống trong cái cộng đồng của những vong linh khác, phát triển thọ tội nhanh hơn, nó rõ rệt hơn vậy thôi. Còn cái mà chôn dưới đất á, nó còn nhiều chuyện lắm. Cái hướng của gia can, tên tuổi của các con này cái kia nọ, nó nhiều thủ tục hơn. Nhưng mà trong lúc sanh, lúc diệt nó khác nhau, cho nên mồ mả quan trọng lắm. Mồ mả để cho gia đình được phát triển hay là không cũng có nữa. Nhiều người mồ mả trông sai, gia đình khoảng 40 tuổi điên cũng có nữa. Cái đúng tuổi đó là điên à, lôi thôi khùng à, tương học giỏi với khùng mất à, cũng có nữa. Tùy theo cái hướng sanh khắc của sự liên hệ của mồ mả. Cho nên cái đó, cái kinh nghiệm ở Việt Nam có rất nhiều, và Trung Quốc cũng có rất nhiều. Nhiều người mà gia đình thấy nó làm ăn thất bại mà nó sửa mồ mả cái nó lên lại, làm đâu trúng đó là vậy. Cho nên họ tin. Còn tu Phật thì không có ăn chung gì hết. Đúng mà tu, hướng về con đường của Phật tu thì chết muốn làm gì làm. Đốt muốn thiêu muốn làm không nghĩa lý. Bởi vì khi còn sống người ta đã lo cho phần hồn tiến hóa rồi, thì người ta không có quan trọng đến cái giờ chết. Rồi chết cái xác hoặc kể vật chất thôi, không có nghĩa lý.
Tất cả chị em con đều ghét con là tự nhiên. Cái mã của cha mẹ con nó gần lỡ xuống sông này, tại vì cái chôn rằng cái suối thôi, nó nhỏ lắm, nhưng mà tàu chạy giết xong mà nó thành cái sông, cái mã sắp lỡ xuống sông rồi, cái con mấy hốt cốt mới đi chôn chỗ khác. Mà trong lúc đó thì trong lúc mà hốt cốt rồi chôn chỗ khác đó, thì có một mình con khá à, còn bao nhiêu người á, làm đâu thất bại đó. Mà con ở bên này con đâu có coi hướng, coi đất, coi tuổi, coi gì đâu. Con chỉ có sợ là cái mã lỡ xuống sông thôi. Nhưng mà mấy người trách con là tự vì con hốt cái cốt đi chôn chỗ khác thôi, cho nên con khá. Còn mấy cái người kia nghèo là tự vì con không có
không coi địa lý
cho tốt cho mấy người kia. Mấy người nghĩ vậy đó. Nhưng mà sự thật ra con không có nghĩ cái gì, không có biết cái vụ gì mà tốt xấu gì hết. Con chỉ có muốn cho không có lỡ xong thôi.
Ở đời hiểu sao cũng là phải hết á. Ăn thua cái tâm mình, có hiếu hướng về cha mẹ, đó là tâm con có hiếu. Còn họ không có hiếu, họ phải ráng chịu làm sao nữa.
Còn trong lúc cúng cha mẹ đó thầy, cái hồn gì ăn hay là cái vía gì ăn nè?
Đâu có ăn gì, giữ chút thôi, ăn cái gì? Ăn cái tâm của con hướng về họ, họ ấm áp vậy thôi. Cúng mà không có tâm mà ông bà cha mẹ cũng không được ấm áp.
Rồi khi mà còn ở trong cái xác thì còn ham muốn cái này kia. Nếu mà khi bỏ xác đi ra còn hồn không được, còn ham muốn như là
nếu không sửa cũng vậy thôi. Cho nên ta kêu thành con ma là vậy. Nếu mà mình tu mà không chịu chín chắn ra sửa thì chết, thì mình thành con ma cũng ham muốn như người đời, còn khi hơn người đời nữa. Hồn không thức mà. Nếu sửa là mình thức, cái hồn mình thức. Cái hồn không thức là cái hồn là con ma. Hồn ma là hồn chưa thức. Nó đòi hỏi nhiều chuyện vô lý lắm.